Thứ hai, ngày 3 tháng Giêng năm 1972. Bận nhiều rồi và niềm vui cũng tăng dần với khối lượng công việc. Vào năm 1972, thấy khoan khoái, khỏe khoắn và hầu như ba hôm nay không có điều gì đáng buồn cả. Sung sướng biết bao, được làm việc và vui như những ngày đầu năm này. Thứ năm, 6 tháng Giêng năm 1972. Ở trên ngọn đồi phơ phất bạch đàn non, nhiều đống đá xếp hình khối, mình bắt gặp một cái cúc áo màu xanh cánh chả. Hẳn đây là cúc áo của một cô gái nào đó. Sao họ lại đến đây và đánh rơi một chút gì bâng quâng cho khách lạ? Mấy đêm qua đều hành tín, gió mạnh, bút lạnh, từ khe trời tím thẫm, tuyệt nhiên không có một vì sao nhỏ. Đài phát sóng của mình đi theo hướng phả lại và nằm trên một đống rơm bề bộn trong một góc tường của cô nhà đồ Trường Phước khi viết câu thơ. Những tối mênh mông đường không đuốc lửa, sương đẫm mũ anh thấm cả lòng em. Chắc anh ta cũng ở vào một đêm như đêm nay. Ừ, đêm nay bút lạnh, gió thào thào trên đỉnh đầu lồng lộng, sương xuống lạnh tê dại. Có cô em nào thấy lòng thấm lạnh sương đêm đang phủ ướt mũ mình? Thứ sáu, ngày 7 tháng Giêng năm 1972. Cái đẹp đẽ của cuộc đời, cái tươi mới của cuộc đời nhất định không đến khi anh bo bo giữ gìn cái tôi của mình. Cũng có một thời kỳ như thế, mình luôn luôn lo lắng cho bản thân, mình luôn hướng tới tương lai, nhưng tương lai trong suy nghĩ của mình là một màu hồng rực rỡ pha chút gì, ánh biếc phù hoa. Cái tương lai đó bó hẹp cho một hạnh phúc ngọt ngào, cho một niềm mê say học tập, nhưng học, để mà có triển vọng, nhưng mãi không thấy chút thành quả gì. Bởi ước mơ, phù phiếm nên khi vấp phải thực tại khô khốc, mình chưa kịp quen ngay. Không ít thanh niên sớm chán nản với cuộc sống này, muốn trốn tránh, muốn hưởng thụ mặc dù bản thân mình chưa cống hiến được chút gì. Hình như mình cũng thuộc vào loại đó, chán nản, buồn lắm, mênh mông như buổi tối tắt đèn. Gặp nhiều người chán nản như thế, mình tự rút cho bản thân một điều quan trọng, mình giống họ ư, chẳng lẽ mình giống họ trong cái bi quan hèn mạt ấy chăng? Nhưng ngày đó qua rồi, mỗi ngày lại thêm một ngày đẹp đẽ. Ao ước gì ở ngày mai khi hôm nay được nhìn, được cảm cuộc sống xôn xao của dân tộc, cô gái mặc áo da trời bơm thuốc trừ sâu, những cánh buồn lên cải tạo ruộng đồng sau trận lụt, và lũy tre thân thuộc bốn mùa lúc nào lá cũng xanh, lúc nào cũng thì thào muôn điều kỳ lạ. Cảm ơn Tổ quốc, cảm ơn những cánh cỏ trắng muốt của ca dao cho ta niềm hạnh phúc, cho ta niềm tự hào. Ta lớn dần lên với tuổi, với cuộc chiến đấu này, bao giờ để ta hoàn toàn có thể xoa tay mà hài lòng với cuộc sống của mình. Còn lâu, lâu lắm, nhưng bước đầu này sung sướng biết bao, Tổ quốc vẫn dựng xây và đánh giặc hai hòn gạch vẫn gắn chặt vào nhau nhờ nhiệt tình của con người Cộng sản. Trong ngôn ngữ của ta, bớt dần tiếng tôi, tiểu đội, trung đội, ta muốn nói đến những trung đoàn, những sư đoàn gang thép, dân tộc ta đã lớn lên. Trên đầu ta đã có nhiều sợi bạc. Không, ta không gọi đó là tóc bạc, có chút gì phui pha trong từ ngữ đó. Ta muốn gọi đó là những sợi tóc trắng trong, bởi những gì đẹp đẽ trong ta có bao giờ phai nhòa cho được. Thứ hai, 10 tháng Giêng năm 72. Năm ơi, năm đang ở đâu rồi? Thật không ngờ chiều qua lại là lần cuối cùng hai đứa ở bên nhau, còn bây giờ xa lắm rồi, xa lắm nếu năm không quay trở về đội ngũ, đào ngũ. Thật không thể tưởng tượng được. Đêm nay, bơ vơ ở đâu, ở trên một chặng đường xa lửa hay một con đường lay lít. Năm có cảm thấy lạnh lùng, trống rỗng hay không? Chắc mày trách tao lắm hả? Ừ, tao tự trách mình nhiều lắm. Sao để mày như thế? Sao để mày như thế? Sao trước kia không thương mày nhiều hơn nữa, không gần gũi mà hiểu mày hơn nữa? Giấy truy nã mày, tao cầm trong tay đây. Sớm mai, sẽ có người xa lạ nào cầm đọc, người ta sẽ nguyền rủa mày, khinh bỉ mày. Năm ơi, quay trở lại đi, quay lại và dù thẳng thôi nữa, đồng đội và tao đang chờ mày. Cái giường ọp ẹp vẫn dành chỗ ấm nhất cho mày đó, sao mày lại bỏ đi mà ngủ trên một quãng đồng trống trải, lạnh lùng. Năm à, quay lại đi. Thứ ba, ngày 11 tháng Giêng năm 72. Điều gì không lành đang chờ đợi mình đây? Tự nhiên mình linh cảm rất rõ, cái gì? Đến ngay bây giờ xem, mình tự hiểu điều đó rất dễ xảy ra, rồi hậu quả sẽ ra sao? Ai là người đóng vai trò quyết định trong tấn bi kịch ấy? Không sao cả, ta đang chờ đón nó, hãy đến đi xem. Không buồn đâu, không nản lòng đâu, chỉ càng thêm vững vàng. Và bình tĩnh trong tâm hồn, sắc lạnh, cứng lên đây. Ta không cần gì cả, hãy bay đi tất thảy những gì hôm qua sưởi ấm lòng ta. Hình như những điều đó giờ đây không đủ sức kéo ta trở về những ngày đau đớn vừa qua nữa. Trong hai nhân vật đó, ai sẽ là người quyết định mở màn? Màn đã mở chưa? Ta chờ đợi từ rất lâu rồi. Thứ Tư, 12 tháng Giêng năm 72. Đôi lúc nhìn thấy chữ Như Anh lại giật mình. Mình quên rằng cuộc đời mình có Như Anh từ bao giờ nhỉ? Không rõ nữa. Nhưng cứ ngẫm lại, nhìn lại chữ mình quen viết đó, mình không khỏi bàng hoàng, lạ thật. Sao Như Anh lại cứ xuất hiện trong nhật ký của mình? Sao Như Anh lại cứ đứng ở nẻo khuất của lòng mình? Thật đáng sợ khi so sánh mình với Như Anh. Sao Như Anh không nhận thấy điều ấy nhỉ? Ngày nào trong tương lai Như Anh sẽ nhận ra, khi đó chắc cũng chẳng có dịp mà trở lại nữa. Dù có tưởng tượng giỏi đến đâu, mình cũng không thể hình dung lại được tương lai của mình thế nào. Mù tịt, chán quá, nghĩ bao nhiêu điều mà viết ra toàn những điều tầm thường, chẳng viết nữa. Đọc trên báo trường C23, ta đi hôm nay cũng không là sớm, đất nước hành quân mấy chục năm rồi, ta đến hôm nay cũng không là muộn, tổ quốc còn đánh giặc mãi không thôi. Thực ra, đó là câu thơ Phạm Tiến Duật trong bài Chào Những Đoàn Quân. Câu thơ thật đúng với mình giờ này. Ta không còn là người mở đường nữa, chỉ là người tiếp bước thôi. Cha anh cầm súng chống ngoại xâm suốt hàng thế kỷ nay, sức đã kiệt, phải dốc ra cái vốn quý đội ngũ trí thức. Ai dám bảo ta còn sung sức lắm? Không, dân tộc ta đã hy sinh nhiều rồi và còn hy sinh nữa, nhưng độc lập, tự do thì không thể nào để mất. Lúc này ta được đi và phải đi bộ đội, tổ quốc đưa vào tay ta khẩu súng, đừng trốn tránh. Đồng chí Lê Duẩn nói, thanh niên hãy lấy sự hy sinh phấn đấu cho cách mạng làm hạnh phúc cao cả nhất của đời mình, đừng để cho tình cảm cách mạng nguội lạnh vì những tính toán được mất cho cá nhân. Như Anh ơi, phải chăng đó là câu trả lời mà 4 năm sau Thạc phải nói với Như Anh, cũng chưa biết chừng, bởi vì 4 năm trong quân đội, con người lớn lên ghê lắm. Vẫn trên báo tường C23, vì uống nước nhiều sông nên khác nhau giọng cười, vì yêu quý màu xanh nên họp thành tiểu đội. Cái thứ ấy hơi sống bế kiến quốc, nhưng tạm được. Thứ Năm, ngày 13 tháng Giêng năm 1972. Nhớ rằng thông tin là con nhà sáng đi bốn phương chiều về tổ ấm. Hãy cao thượng hơn nữa, đừng để hối hận khi mỗi đứa một phương. Thật đáng tiếc, hôm nay cũng chưa phải là trọn vẹn lắm. Cuối cùng, tỏ rõ một điều, mình chưa tự chủ được. Từ mai, cần bám vào tập thể cho dạn hơn. Đừng lẻ loi một mình, mà phải đấu tranh gay gắt với bản thân. Ngoảnh đi ngoảnh lại, phút mình vô tư nhất lại là lúc ở trên sân bóng. Lúc đó ngoan lắm, đáng yêu lắm, mãi không có thư, mai sẽ thế nào, mong lắm rồi. Thứ Sáu, ngày 14 tháng Giêng năm 72. Hải Thượng Lãn Ông nói, ghét muốn xúc đất đổ đi. Thật đúng với tâm trạng của mình, càng ngày mình càng trở nên gay gắt với anh chàng cùng tổ. Bạ dính vào việc gì, có hai đứa là mình khó chịu thành ra xét nét và càng xét nét càng khó chịu. Cứ thế này, không khéo chẳng bao giờ ưa anh ta mất. Kể ra thế thì cũng tệ thật, nhưng không làm sao khác được cả. Dù mình có cao thượng, có nhường nhịn đến thế nào đi nữa. Nhưng cái gai mắt vẫn là cái gai mắt, mà sao lại cho nó vào nhật ký của mình nhỉ? Giá mà nó không chạm vào một phần cuộc sống của mình thì đừng hòng chen vào đây. Chẳng thèm nhìn mặt nó nữa, chẳng thèm gọi tên nó vào đây nữa. Chốt trên cao điểm 84,2, đúng ở ngọn đồi chuồn chuồn đỏ. Hôm nào ngồi với anh Châu, bây giờ thì kém xúc động nhiều rồi, chỉ còn công việc. Tại sao con người khi lớn lên hình như thích khoe khoang và lên mặt thế? Dẫu đến với ai, mình cũng có cảm giác người đó đúng đắn hết thảy. Nói điều gì, họ cũng dường như khẳng định và có một thoáng nghi ngờ. Sau khi nghe họ nói và nhìn hành động của họ, thật khác nhau một trời một vực. Mỗi người đều có một quan niệm sống nào đó đúc kết thành lý luận. Và chắc lý luận đó được trình bày nhiều lần trong các cuộc trà lá nên họ nói trôi chảy trơn tru lắm. Đấy là mình nhận ra khi xem anh Thạc, Quyên và nhiều người khác nữa. Lại suy nghĩ về những bức thư, tự dưng mình sợ đọc thư của người khác, nó chán và gây cả cái dịp mòn, sáo, sỗng tuếch cho vô vàn cái đẹp của thiên nhiên. Chăng gió, mây mưa, sương sớm, hỡi ôi, nó không còn mới mẻ nữa hay sao? Và lúc này, có một lá thư nào gửi cho mình mà chưa đến tay mình hay không? Có thư cũng không vui gì lắm, nhưng không có thư lại càng buồn hơn. Mấy hết tuần nay, ít gửi thư và có lẽ vì vậy mà không xảy ra phản ứng hai chiều. Mình cảm thấy cuộc sống này thế nào ấy, người ta sống chưa thật lòng với nhau, còn kèn cựa, còn ganh tị và chưa thương yêu nhau như mình mong muốn. Dĩ nhiên, mình cũng là những người như thế thôi, chưa thể làm khác được. Mà thôi, cuộc sống có lẽ chẳng thể tốt hơn được khi những vấn đề cấp thiết nhất chưa được giải quyết. Phải tạm bằng lòng chút nào vậy, và nếu chưa đủ sức đấu tranh, hãy tạm kìm mình cho êm ả, mình hãy sống tốt đi đã, rồi hãy bàn đến tương lai. Đúng như anh nói, mọi cái chỉ là tương đối thôi, cả nỗi nhớ cũng vậy. Mình vẫn không quên những ngày tháng 8, 9, 10, 11, 12, mấy tháng nhớ bạn, nhớ những kỷ niệm trong lành. Cảm giác ấy không sao tả được, nhưng nhớ rất rõ. Còn bây giờ, những gì sôi nổi lắng dần xuống, cứ thế có lẽ lại tốt hơn cơ đấy. Mình không quên như anh, nhưng nhớ ít thôi, ít hơn trước. Hình ảnh thân yêu ấy chỉ chợt thoáng qua rồi lại biến đi, không nhiều trong một ngày. Mình cũng không có ý định bắt mình phải nhớ đến. Kể ra, nhớ đến thì cũng tốt, nhưng nó cứ bắt mình phải nhớ đến cái gì đó mơ hồ. Nhưng cụ thể biết chừng nào mà lúc này đâu được làm như thế. Rất khó kìm giữ được mình, lại miên man hoài. Không, mình nhất định không quên như anh. Song lúc này bớt nhớ đi mà làm việc là đúng đắn nhất. Mình tin rằng những gì tốt đẹp mình đã và sẽ dành cho như anh là tất cả cái trong sáng và lành mạnh nhất trong cuộc sống của mình. Đêm nay lại đi gác đi, buồn ngủ nhiều và ít thấy xúc động vì lạnh, ngoài trời đang nổi gió. Cảm giác đềm đẹp cứ chai sạn dần đi mà hình như mình chưa làm bài thơ nào về một đêm gác cả. Tuy Nguy Nguy có nói nghề viết văn là một lao động cực nhọc, phải làm ngày và làm cả đêm, có lẽ mình không muốn làm nhà văn mà mình lười biếng như thế chăng? Buồn ngủ díp cả mắt lại, chỉ muốn rúc vào chăn thôi. Thứ ba, ngày 18 tháng Giêng năm 1972. Về nhà hôm Chủ nhật, nhận được 5 thư liền của Như Anh. Chiều nay Năm và Thơi đã lên, nó nằm kia và ngáy khò khò, vô tư quá, con người vô tư quá. Ngày hôm nay vui vui, mà không hiểu từ đâu niềm vui kéo đến, mình hát khe khẽ. Chủ nhật về nhà, đêm ấy thức suốt sáng, mệt nhoài người, đi bộ 40 km từ cầu Đuống đến đơn vị, vậy mà vẫn bị chậm, thật chán. Như anh sẽ thôi, không gửi thư cho mình nữa. 71, như anh phải học chứ, phải học giỏi nữa. Có lẽ nhắc Như Anh ra khỏi nhật ký thôi, bởi vì nỗi nhớ Như Anh là chuyện hàng ngày, không cần phải nhắc nhở nhiều mà nhàm. Thứ bảy, 22 tháng Giêng năm 1972. Mệt lắm, xong phải cố viết. Nhưng anh đang làm gì nhỉ? Mấy ngày bận và cũng chẳng lúc nào ngồi một mình. Sắp đi học rồi. Hôm nay, bạn mới, thầy mới, lớp mới và chuyển sang bài học mới. Tạm biệt thôn Cầu Tự mấy tháng nhé. Hôm nay đến chỗ mới, thôn Phùng Xá, gần cơ quan trung đoàn, sắp vào học tín. Thư như anh gửi cho không nhận được rồi. Họ chuyển đến Việt Yên, cách đây 30 km. Xa thế, làm sao có đủ thời gian mà đi nhận cho được. Kệ họ thôi, rồi họ cắt phải quay thư về nhà. Không hiểu đến bao giờ mới nhận được, mới được đọc những lá thư ấy nữa. Gia đình mình mới tới có nhiều chuyện thú vị ghê, là mình nhớ tới Postovsky, chồng Bình Minh Mưa, và nhớ tới Lê Điệp với Buổi Tối Ngày Mưa. Thứ hai, ngày 24 tháng Giêng năm 1972. Cảm thấy nhớ bê thông tin của mình, mà nào có xa xôi gì cho cam, chỉ cách có hơn 1 km. Thế mà về xoanh xoạch, chẳng thể chịu được. Cần tờ báo, thấy bài nói về thông tin vô tuyến, mình nghĩ luôn. Tối nay, tụi nó ở nhà lại đọc bài này đây. Chẳng được ngồi với chúng nó mà nghe đọc nhỉ. Đêm nay, ai lên đọc báo đây? Hùng hay Toàn nhỉ? Học tín khổ nhiều, căng thẳng và họ giữ giờ giấc mới ngặt nghèo làm sao. Thu, phát cứ răm rắp, mệt cũng phải nghe và cứ là rối tung lên thôi. Kể ra cũng không nặng nề lắm, nhưng cần nhạy cảm lắm, giống như học ngoại ngữ. Nhưng anh bây giờ đang học Nga văn đấy, chắc cũng vất vả và khổ như thế. Hôm nay học khá tốt, chỉ bị một lỗi thôi, do bị cuống. Cái loa ở đầu nhà cứ oang oang, nhưng nói toàn chuyện đâu đâu ấy. Mình không được nghe tin thắng lợi Sảm Thông, Long Chẹn và cánh đồng chung như lúc còn ở nhà nữa. Nằm đây mà cảm thấy ngượng ngượng thế nào ấy, thế mà cũng đòi đi bộ đội. Ra tiền tuyến mà thế à, các bạn ở nhà sắp đi dã ngoại rồi. Chào, có tiếng ve, lạ quá đi mất. Con ve, con ve sầu, ôi con nữa, nó kêu nhiều quá, ở bụi trúc trước ngõ ấy, cả ở mái nhà nữa, sao thế nhỉ, sao thế? Mình năm nay đón Tết ở đâu, tụi đi dã ngoại mùng 7 Tết mới về, ở đây chỉ có 20 người, vắng vẻ, ăn Tết với gia đình chăng? Cô gái nhỏ Khoa còn nhỏ lắm, lớp 6 thôi, nhưng đã thuộc vào loại bom, ngộ ghê lắm. Nhìn tụi nhóc tụ họp để học, không chủ yếu là vui thôi, mình không còn cảm thấy buồn tiếc nữa. Đúng đấy, bây giờ chính là lúc mình đóng góp mà. Tuổi thanh niên là tuổi cống hiến, thạc đừng vội nghĩ đến những đòi hỏi hưởng thụ, hãy cao hơn những tính toán cá nhân. C-18 đang hành quân ngoài đường, họ hát vui, mình không đi được vì bị thương do trận đá bóng sáng chủ nhật. Tay trái bị xây sát nặng, sưng tấy cả lên. Viết thế này phải nằm trên giường và kê tay lên chăn. Sao cuộc sống lúc này mình yêu thế? Yêu từ ngọn đèn mờ đọt này, đêm qua đi dưới lùm tre thân thuộc, có ánh trăng rất trong và gọn gió mênh mang. Lắng nghe lời kể chuyện, mình thấy tự hào ghê. Các thầy cô giáo, các bạn học của mình chắc không hề ngờ rằng mình lại ở đây, một mình đi dưới ánh trăng êm đẹp này. Mình chẳng cảm thấy cô đơn, và có lẽ đây chính là những lúc cảm thấy đẹp đẽ nhất trở về. Nhìn những ngôi sao long lanh trên bầu trời, bao nhiêu ý nghĩ hồng hào của tương lai làm mình sung sướng. Mình sẽ đi bộ đội cho đến khi nào hết giặc, sẽ theo Boris Polevoy thu thập thật nhiều vốn sống và sẽ viết văn, sẽ làm thơ ca ngợi những con người đã hy sinh, những gì quý giá nhất của riêng mình cho giai cấp, cho dân tộc. Trước hết là làm tròn nhiệm vụ của người lính thông tin, sẽ thành người báo vụ chân chính, xứng đáng với lòng tin của mọi người. 6 năm sau, sẽ gặp như anh thân yêu của mình. Ôi, lúc đó, có biết bao nhiêu thay đổi, 6 năm cơ mà, nhưng mình tin cuộc sống sẽ thay đổi theo chiều đi lên. Tội nghiệp như anh, cứ chờ hoài, lỡ mình có sao thì lại lỡ làng hết cả. Rồi lại buồn mãi. Có lẽ ít người như anh lắm, nhiều lúc cũng khó ngờ như anh lại nhiệt tình với mình như thế. Dũng cảm như anh nhé, dũng cảm lên, mạnh dạn và vững lòng tin. Bà cụ lại nhớ con, anh ấy mà chỉ mới 18 tuổi, đi bộ đội sau mình 3 tháng. Có ao ước về nhà thăm mẹ và em không? Ngôi nhà nhỏ, tùm lum hay đi về trong giấc ngủ và nỗi nhớ của anh. Nhưng mình lại đến đây, bên bà mẹ, bên em gái của anh. Mình cũng biết đó là ước mơ của anh ấy. Giờ này có bao nhiêu bà mẹ đang ra giết nhớ con xa. Thứ Năm, ngày 27 tháng Giêng năm 1972. Đêm qua ngủ say thế nhỉ, Standan hồi nào lắng nghe đất thở, chắc cũng như mình thôi. Rừng bạch đàn đẹp lạ, dưới ánh trăng còn chơi vơi. Bọn mình nằm chật quá, hơi lành lạnh, may mà không có gió, và gió nhẹ lắm, chỉ khẽ đưa võng bóng cây. Tăng không đủ che mái, nhìn lên cao bỗng nhớ câu thơ của bạn. Có phần đón mặt trăng lên, có phần ánh sáng cho em trải đầu. Thoan về muộn, không có chỗ ngủ, thế là khóc. Có quái gì mà phải khóc nhỉ, ghét nó thật đấy. Cả tiểu đội của mình phản đối, có thế mà cũng khóc, sợ thật. Dã ngoại là như thế đấy, đừng có nằm quay đầu lên núi mà dại. Mình nằm song song với hướng núi dưới chân năm ông tướng, lá bạch đàn dưới chiếu bốc mùi hăng hăng. Đến tận cây bạch đàn bé nhỏ của em, còn như anh, cũng là một cây bạch đàn bé nhỏ. Đến suốt cuộc đời, thạc đồng ý thế không? Chưa hiểu lắm, chưa hiểu lắm. Cầm que diêm xòe lên một ngọn lửa nhỏ, tâm đốt điếu thuốc Trường Sơn. Rồi có ngày nào mình cũng sẽ được đứng trên đỉnh Trường Sơn mà nhìn cho rõ mặt trăng nhỉ. Lúc ấy, có là một rừng bạch đàn mảnh xẻ, có những cơn gió nhớ thương và nhất là có còn thi vị như đêm nay. Ánh sáng đỏ mờ mờ bên thân cây bạch đàn cao, thẳng. Gió lạnh về làm vỏ cây nứt nẻ. Bạch đàn ơi, thương em lắm. Sao em đứng đây? Sao em đứng mãi đây? Dạo còn bé, đi cắm trại cũng căng lều, cũng nằm mà không ngủ. Nhưng giờ đã lớn rồi, ta là anh bộ đội, ta căng bạt ta nằm, nghe lời của đất nước, nghe lời của Như Anh. Thứ hai, 31 tháng 7 năm 1972. Nhà trường đã ở phía sau, và bây giờ trước mặt tôi là một thế giới. Giờ đây tôi phải bước ra để tỏ rõ những sức mạnh và tất cả những gì sâu kín nhất của tôi. Robert Schumann. Sức mạnh anh ta là đâu? Những gì gọi là sâu kín nhất? Thực ra sức mạnh và mơ ước thầm kín không dễ gì phát hiện được ra. Ngay cả bản thân mình cũng khó mà nói được cái gì là sức mạnh và mơ ước trong ta là chân chính. Có phải con người lúc nào cũng biết được mình đi tìm điều gì trong cuộc sống? Và có phải lúc nào con người cũng hướng theo một mục đích nhất định? Nóng quá, ngủ rừng. Nằm trong lều ni lông bức bối vô cùng, đây lại là ước mơ thuở nhỏ của mình. Các bạn đi dã ngoại trên núi Chí Linh, chỉ vài người ở nhà, rừng bạch đàn lào xào gió cua lá. Nghĩ được bao nhiêu điều mà không viết ra được chút gì. Mình thật sướng ghê, lớn thế này mà thoải mái nằm ở đây chẳng phải làm lụng gì cả. Tha hồ lang thang, chẳng sợ ai bảo lông bông nữa. Mình đi rồi được nhìn bao nhiêu thứ, được gặp bao nhiêu người, nghe bao nhiêu câu chuyện. Xong mình hiểu rằng sự thực đó đặt cho mình bao nhiêu nhiệm vụ nặng nề. Như Anh bảo rằng hãy đem cuộc đời mình cống hiến cho văn học, bởi vì đó còn là của cả Như Anh, đó còn là ước mơ mà Như Anh không làm được. Mình đã làm được những gì, tất cả đều là con số không. Chẳng khi nào hết day dứt, thật đáng tiếc vì mình vô tài vô dụng. Thực tế cuộc sống đẹp vô cùng mà mình thì còn mê mải với những vụn hương thừa. Thứ ba, ngày 1 tháng 2 năm 1972. Trời vẫn mưa nho nhỏ, 4 ngày nữa mới lập xuân cơ. Nhưng mưa này đúng là mưa xuân rồi còn gì. Dù hơi lạnh lạnh, nhưng lại là cái rét nảy mầm, rét đài, rét lộc. Thỉnh thoảng, một cơn gió đi qua lại lắc cây bạch đàn làm hạt mưa lóc xóc trên mái nhựa. Năm ngoái, những ngày này, mình còn ở trường đang nhộn nhạo, xôn xao vui vẻ cả. Còn tiết này là nỗi nhớ. Nhớ nhà, nhớ Như Anh, nhớ bạn, nhớ trường. Cơn gió có hạt nước nhỏ li ti đánh thức mùa xuân dậy và đánh thức cả những kỷ niệm của mình. Thứ sáu, ngày 4 tháng 2 năm 1972. Gió mùa đông bắc. Cả rừng bạch đàn vặn mình, những cây bạch đàn thân nâu lốm đốm trắng nghiêng ngả, những chiếc lá thon dài nằm ngang trong gió. Thấp thoáng trong rừng, những mái nhà xanh và những lều bạt, gió mạnh phần phật những tấm tăng đã cũ, gió reo vù vù, đêm nay rồi cay đây, rồi sẽ ngủ vào đâu, xẻ nhà ra thất nghiệp mà. Khắp rừng đầy lá rụng, lá còn tươi cuốn lập bập trên sỏi vụn. Mưa đấy, nhìn ra xa thấy đỉnh núi tím đen lại, bàn tay nào vô hình kéo lá bay vụt như mũi tên qua những gốc bạch đàn nứt toác và những mái lều như cánh buồm phồng căng. Vào lúc nổi gió này, người ta nghĩ đến điều gì nhỉ? Nhà ai ọp ẹp chắc lo góc mái nào đấy, mà không hiểu có ai tìm cái thơ mộng, cái đẹp đẽ trong cơn gió ảo ạt ngoài kia. Một cơn giông Như Anh ơi, nhớ Như Anh đấy, chỗ này là cửa ngõ của đợt gió mùa và cũng là cửa ngõ của nỗi nhớ dai dẳng, xa xít và triền miên. Ôi trời, lều tung ra rồi, ụp này.